This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hello, hello, chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thứ ba thiệt là nắng, thiệt là đẹp trời, nhưng mà báo hiệu là lại tiếp tục những cái ngày nóng. Chào Tiến Dũng, nay Tiến Dũng khỏe không? Hello, Tiến Dũng hình như là bị rớt đường lai rồi, thưa quý vị. Thôi bây giờ Tính sẽ mời Tiến Dũng lại nha. Mời Tiến Dũng lại nha thưa quý vị. Giờ bắt đầu Hà Tính mời Tiến Dũng nha. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok. Bạn thì như thế nào trong những ngày nóng nực này?
Wow, Tiến Dũng cũng mới đi take a trip đi South Carolina các thưa vị. Wow, thời tiết bên đó cũng... nó cũng không có nóng nhiều như bên đây, nhưng mà nó khó chịu hơn bên đây nhiều nha. Nó bị humidity rất là cao, thì bị những cái thành phố mà gần biển đó chúng thấy không thích hợp nhiều lắm, đi rất là mệt mỏi, nó ngợp ngạt lắm thưa quý vị. Sao anh Tính khỏe không?
Cũng ok thì giống như tất cả mọi người thôi, nếu mà có điều kiện được thì cũng phải đi trốn nắng đầu đó giống như bạn vậy đó, nhưng mà lại thêm biết thêm là chỗ bạn đến thì nó lại có hiu mịch, nó cứ hầm hầm, nó cứ oi oi, nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy nó hơi mệt mỏi. Cho nên mình cũng sẽ tìm ra một cái địa điểm lý thú, có thể nào mình qua Cali được hay không thì cái đó mình cũng chưa biết được, phải không thưa bạn?
Và Cali là một lựa chọn sai lầm, cái tụi mình đã đang chạy qua đây nhiều lắm ha. Mình không biết đi đâu, nhưng mà để mình coi, chắc thể là đi North Carolina cũng ok, đi Florida cũng một vài cái thành phố nó cũng xa biển chút cũng ok. Nói chung là những cái đó để retire chắc cũng đợi lâu ha, để mình coi sao. Well, buổi sáng ngày hôm nay từ vị thị trường chứng khoán thì màu xanh rất là nhẹ, mà chúng cho rằng đây là những con số tốt, thay vì nó là màu đỏ thì nó màu xanh. Sáng hôm nay thì riêng Dow Jones thì lên được 12 điểm 35.424 điểm, Nasdaq thì lên được 60 điểm 14.120 điểm, S&P 500 lên được 5 điểm 4.560 điểm. Dầu thô thì lên được 39 xu 79 đồng 13 xu cho thùng dầu thô. Vàng thì giảm 2 đồng 30 xu 1.959 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.49, 30 năm là 7.20. Vàng ở Việt Nam mua vào là 66.650.000 đồng cho một lượng, bán là 67.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên là bản tin mà chúng cho rằng vui đầu tiên, nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận sau những bản tin này thì chúng có những bản tin sẽ đi theo. Về quý vị nhớ cách đây không lâu thì ở tiểu bang, Dũng nhớ không lầm là ở Tennessee thì phải, thì iOS có cử một nhân viên đến để mà một cái gia đình đó đã có một cái người qua đời, nhưng mà cái tài sản họ có để lại tiền và nhà cửa, nhưng mà họ có thiếu nợ về thuế, thì iOS cử một nhân viên đến để yêu cầu trả cái tiền thuế đó, nhưng mà có những cái lời lẽ gần như hăm dọa. Nhưng mà một tuần nữa, hai tuần nữa mà không trả tiền thì chúng tôi sẽ block account, vân vân. Thì cái chuyện này không phải là cái chuyện chưa bao giờ xảy ra, nhưng mà nó xảy ra với một cái trường hợp khác, hay là một trong những bối cảnh hoàn toàn khác. Đã nhiều thập kỷ qua rồi thì iOS đã có cái chương trình này. Họ đã gửi nhân viên đến thay vì có những cái trường hợp như là residential, tức là những cái gia đình, hoặc là ngay cả những cái business, thì họ có trường hợp thuế rắc rối, thiếu thuế nhưng họ không biết cách nào hay sao đó, thì iOS có chữ nhân viên đến thì nó gọi là unarmed officer, tức là những người này đến hoàn toàn không có mang vũ khí, không gì hết, chỉ đến make appointment, ngồi xuống nói chuyện, ok anh thiếu thuế như vậy, chúng tôi sẽ có chương trình như vậy đó, sẽ trả từ từ hoặc là sau đó. Thì cái đó là cái cách mà iOS sẽ giúp đỡ cái người dân Hoa Kỳ, ngay cả những cái business, để trả tiền thuế trong một cái smoothly transaction, tức là một cách nhẹ nhàng nhất, hai bên đều có thể gọi là thoải mái. Thì cái trường hợp vừa mới xảy ra cách đây khoảng gần 2 tháng trước thì đã làm cho nó gọi là cái regulation. iOS không rất là sợ thật sự ra có thể bị thưa kiện cái người, tại vì đến hăm dọa như vậy ở Mỹ thì chưa bao giờ một cái nhân viên chính phủ iOS đến mà hăm dọa người dân như vậy, nó mất đi cái quyền tự do của người dân. Và ngày hôm qua thì iOS đã đưa ra một thông điệp rằng cái chương trình mà iOS Agent đến nhà quý vị thì sẽ không còn nữa. Trong nhiều thập kỷ qua thì cái chương trình này sẽ được wipe out, no more, từ ngày hôm qua là no more. Nếu quý vị thấy một người nào đến hoặc là make appointment đến, tôi là nhân viên iOS chuẩn bị đến nhà quý vị, 1000% là giả mạo hết, no more, ok? Nên quý vị cứ từ chối đi cho nó lành. iOS đó, họ sẽ gửi cái lá thư đến, nhưng mà những cái lá thư đó rất là hiếm, rare, không có nhiều. Ngoại trừ ví dụ như gì, khai thuế mỗi năm, chúng ta vào cái người về khai thuế là người CPA, thì CPA đánh lên, anh đang thiếu thuế, thì CPA cho mình biết liền, khai thuế họ sẽ trừ ra hay là cho đóng thêm gì đó thì sẽ hiện ra liền, nên họ không cần thiết phải dí vị đến đường cùng. Nên iOS gửi thơ đến vị cũng hoàn toàn trong cái trường hợp rất là hiếm, ngoại trừ họ muốn make appointment quý vị để mà gọi điện thoại quý vị, ê giờ đó tôi muốn gọi điện thoại cho anh, và họ đưa ra cái số tôi là dụ như là ABC, số của tôi là số nhân viên gì vậy đó, trong lá thơ họ gửi sẵn cho vị biết là người đó như thế nào, thì chúng ta sẽ track down là yes, that's the real iOS agency sẽ gọi mình. Và song song đó thì có những trường hợp quý vị cũng nên thật sự là cẩn thận nữa, tại vì trong dạo gần đây cũng có những cái email, cái texting, cái Facebook Messenger đã gửi đến để nói cho người biết là trong trường hợp những gần đây có nhiều người bị lừa gạt. Tí Dũng cũng rất mong quý vị sẽ gửi vào cái Facebook của Chris Ngô trong trường hợp nào bị lừa để Dũng có thể chia sẻ ra cho cộng đồng của mình. Ai bị lừa như thế nào chia sẻ ra, gửi vào tin nhắn hoặc là Facebook hay là Messenger, Dũng biết tôi đã bị lừa trong trường hợp này, để Dũng chia sẻ ra cho người dân Việt Nam của mình không có bị lừa nha. Dạo gần đây có rất nhiều trường hợp quý vị bán đồ trên cái market, chẳng hạn như eBay, chẳng hạn như là Facebook, ok, cái market Facebook là bị nhiều nhất. Chẳng hạn như Dũng bán cái xe 100 đồng. Có trường hợp người ta bị thì không bao giờ đi vô cái trường hợp này, mà cứ dùng thí dụ thôi nha. Dũng bán xe đạp 100 đồng trên Facebook, là nó bu vào, nó mua, tôi sẽ mua cái xe này 100 đồng, đừng bán hết, rồi tôi mua rồi, nhưng mà tôi sẽ gieo hoặc là tôi memo qua cho anh, rồi anh sẽ, tôi sẽ mua xe đó, nhưng mà tôi gửi anh 200 đồng, anh sẽ gửi lại tôi 100 đồng, tại vì tôi muốn cần tiền cash, whatever. Thì họ đưa email, họ đưa số phone, thì rõ ràng những người này có một cái bằng chứng qua email là người này đã gửi 200 đồng rồi. Tôi là Nguyễn Nhân A, gửi cho anh Nguyễn Nhân B 200 đồng. Nhưng mà hoàn toàn đó là những cái copy ở đâu đó họ đạp hay lắm, họ gửi quý vị. Nhưng mà trong cái nhà băng quý vị không có tiền. Thì nói, anh lấy tiền tôi 200 rồi, anh gửi cho tôi 100 đi chứ. Thì có những người họ nhẹ dạ, họ gửi 100 liền. Họ gieo qua 100 bên kia thì coi như chúng ta mất 100 đồng. Tại vì họ, những người này lừa gạt rất là tinh vi. Nên mua đồ, bán đồ trên những cái trang mạng xã hội hoặc là eBay, chúng ta tiền trao, giao múc, có tiền, có đồ, còn gieo hoặc là memo thì chúng ta nên cẩn thận. Có tiền thì chúng ta mới giao, còn không có là không giao. Đừng bao giờ trả tiền ngày trước khi mà chúng ta không thấy tiền trong nhà băng. Nhớ nha, chúng Dũng hy vọng là quý vị có những cái thông tin nào bị lừa những thời gian vừa qua đó, thì cho Dũng biết vào cái Facebook của mình để chúng tôi có thể chia sẻ cho cộng đồng của mình. UPS, bản tin kế tiếp, bản tin này cũng khá là quan trọng với quý vị. Thật sự ra còn khoảng gần một tuần nữa, UPS nếu mà không thông qua được một cái thỏa thuận với cái công đoàn thì họ sẽ ngưng làm việc. Và với cái tổng số là 340.000 nhân viên mà ngưng hoạt động, thì nói rằng, ôi cha ơi, một cái chuyện gì xảy ra khủng hoảng lắm, tụi nó rất là nguy hiểm nha. Dũng sẽ không có biết là nó sẽ kinh kỳ như thế nào. August 1st là cái hạn cuối cùng mà UPS với lại công đoàn Teamster sẽ sign một cái contract, vì cái contract họ sẽ expire vào đầu tháng 8 rồi, nhưng họ phải sign lại. Nếu mà không có thỏa thuận được thì họ sẽ work out, ngưng làm việc hết 340.000 người nhân viên mà UBS work out thì nó sẽ tệ lắm, thiệt hại họ ước tính á khoảng 7 tỷ. Khoảng 7 tỷ, cái đó là cái chuyện về business của họ thôi. Còn cái chuyện mà người dân như thế nào? Có khoảng 22 triệu cái gói hàng mỗi ngày mà được vận chuyển giao đi từ UPS. Và chúng ta tưởng tượng nếu mà một cái những cái bệnh nhân ở Mỹ có cần những cái supply, và những supply đó là từ UPS. Chẳng hạn như những người lọc thận, những người bị thuốc về tim, những người thuốc về tiểu đường, những người thuốc về vân vân, cao máu cũng vận chuyển từ UPS. Mà nó ngưng một cái, những người đó sống làm sao? Vì thấy không? Nó rất là nguy hiểm vô cùng. Chưa kể những cái trường hợp khác nữa, đồ ăn rồi lương thực hay là những cái business chợ búa này nọ, nó bị delay hết luôn. Và Tí Dũng nghĩ rằng chắc họ sẽ thông qua cái benefit này cho những nhân viên. Cái benefit nó đơn giản như thế này. Những cái người công đoàn yêu cầu UPS không có force bắt buộc những cái người nhân viên làm overtime. Hạn chế overtime. Thứ hai nữa là cần có những cái air conditioner trên cái xe của họ. Cái thứ ba nữa là more full-time position. Mướn thêm nhân viên. Và cái thứ tư là trả tiền 25 đồng mỗi giờ và mướn thêm những người, nó gọi là những người về part-time. Thì đó là những cái thông, những cái benefit mà họ yêu cầu. Nên tôi nghĩ rằng yes, chắc họ có thể thông qua cái thứ vị. Bản tin kế tiếp là bản tin mà chúng ta có thể quan tâm và cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về ông Warren Buffett. Ông Buffett này thì chúng ta biết rồi, ông là một nhà tài phiệt về cổ phiếu, vì đồng ý đúng không? Thật sự ra thì có nhiều người chúng ta thấy con cá nhà tán mà đi đó, những người cá kìm đi theo. Họ nuốt cái cá vô cái miệng của con cá nhà tán đó thì nó thả ra bên không những con cá nhỏ. Cá lớn thì giữ vào bao tử, cá nhỏ nó nhả hai bên mang nó. Thì những con kìm đi theo đó thì nó ăn những con cá nhỏ được thả ra đó. Thì ông Warren Buffett này giống như vậy. Ông đi đến đâu thì có nhiều, ông là con cá nhà tán đi, có những cái người đi theo ông, follow ông rất là nhiều. Và cái bản tin này dù cũng gửi thông điệp rằng quý vị nào mà theo cái chương trình của ông Warren Buffett thì đây là cái bản tin mà quý vị cần phải quan tâm. Gần cả chục năm vừa rồi, quay trở lại đi, thì năm khoảng năm 2015, 16, 17, có như khoảng 7-8 năm đi, thì ông này đã tập trung rất nhiều vào cái năng lượng. Ông mua rất nhiều rồi, trong đó có những cái về solar energy mà ông đã đầm nó rồi. Thì người ta nói rằng nếu mà năm 2022 đó mà ông bán đi những cái cổ phiếu về năng lượng, trong đó có như là than đá nè, xăng dầu và đồng thời có cả cái natural gas, thì ông có cái lợi nhuận nhiều nhiều tỷ lắm cái thưa vị. Nhưng mà ông không có bán. Thay vì ông bán đi thì ông lại bỏ lên trên 3 tỷ 3 nữa để mua thêm. Vào ngày hôm mấy ngày trước ông đã mua lại thêm nữa, vì ông thấy rằng trong tương lai có thể cái ngành về điện, những cái năng lượng về điện chẳng hạn như là solar hay là wind solar, rồi ngay cả cái battery nó sẽ không còn tồn tại nữa, hoặc là nó sẽ còn tồn tại nhưng mà một cái hạn chế thôi. Năng lượng về xăng dầu, năng lượng về than đá, năng lượng về natural gas sẽ populate lên. Và cái điều này Dũng thấy rằng hoàn toàn nó không có sai. Dũng thấy không có sai nếu mà cái năng lượng này nó sẽ trở lại, thì chắc chắn nếu mà chúng thấy là hai cái. Cái bây giờ thí dụ dễ hiểu đi ha. Một thùng nước ngọt và một thùng nước lọc. Người ta uống nước ngọt nhiều thì nước lọc sẽ đứng lại. Mà khi mà người ta ngưng uống nước ngọt thì nước lọc sẽ tăng lên. Cái gọi là cái demand, cái yêu cầu và supply sẽ tăng lên. Xăng dầu cũng vậy, than đá cũng vậy, natural gas the same thing. Nếu mà người ta đang xài năng lượng về solar energy, người ta đang xài về battery energy, nhưng mà một khi nào đó đã xài thì xăng nó sẽ ngưng lại. Nhưng mà khi người ta không có xài nữa, người ta chuyển qua xài xăng dầu hay là than đá hay là natural gas, tất cả thì sẽ tăng lên, và cái đó từ đó cổ phiếu sẽ tăng lên. Ông này thì ông đã thấy trường hợp này nó sẽ trở lại, sớm muộn sẽ trở lại, bởi vì cái tình trạng về thị trường xe điện đang đi xuống, rất là đi xuống. Thì ông nghĩ là nếu mà đi xuống như vậy thì đơn giản, nếu mà thị trường xe điện đi xuống, tức là người ta đang quay mặt với xe điện và bắt đầu focus vào xe xăng, thì tại sao mình phải đi mua energy về điện, họ mua tất cả những cái tiền ông đổ vào ngày hôm nay, ông return được tất cả là than đá, xăng dầu và natural gas. Vậy thì nếu quý vị nào mà theo cái strategy là cái chiến lược của ông này đó, thì quý vị biết cần phải làm gì rồi đúng không? Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Đối với những cái bộ óc mà tính toán hoặc là những cái người giống như ông Warren Buffett thì quý vị biết có rất là nhiều người để theo, thì hy vọng là trong các khoảng thời gian ngắn sắp tới thôi, ông có thể ông xoay chuyển được cái tình thế để cho dân bớt khổ hay không, hay hoặc là ông cũng sẽ giàu sụ lên, phải không Tí Dũng?
Đúng, đúng là như vậy, tính đúng là như vậy. Như sáng hôm nay quý vị có thể đặt câu hỏi, thì đặt câu hỏi Tiến Dũng rằng tại sao thị trường chứng khoán lên ở mầm như vậy á, mà cứ nói thì kinh tế Hoa Kỳ đi vào recession, tức là bị suy thoái. Nếu sẽ đưa quý vị một cái thí dụ như thế này, chúng ta có thể hình dung ra được một con sông lớn như vậy, khi mà tất cả nước nó cạn kiệt thì cái chỗ mà trũng nhất sẽ là cái nơi nhiều nước nhất. Exactly the same. Ngày hôm nay tiền ở ngoài kia người dân không còn nữa thì cuối cùng nó đổ vào thị trường chứng khoán, tức là cổ phiếu sẽ gọi là thổi phồng lên và người dân sẽ túi tiền, người dân sẽ xẹp xuống. Đó là một cái strategy bất di bất dịch các quý vị. Nên tôi thường khuyên quý vị đó là chúng ta saving money, để chúng ta biết rằng trong những ngày sắp tới đây, lỡ mà không có recession thì at least quý vị cũng có một số tiền chúng ta để dành, thì chúng ta đi du lịch thôi để qua những cái ngày tháng gọi là stressful. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính, quý vị có một ngày thứ ba thiệt vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày an lành. Cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với lại Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chúc cho quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.